355. Chuyện Vương tử Gata. Tiền thân Gata. Khi kẻ khác khóc than sầu khổ, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một ông quan của vua Kosala. Câu chuyện khởi đầu giống chuyện đã kể, nhưng ở đây, sau khi ban vinh dự lớn lao cho một ông quan, vua lại nghe lời sàm tấu và truyền bắt ông ta bỏ vào ngục. Khi nằm trong ngục, ông quan ấy nhập dự lưu. Sau đó, vua biết được công đức của ông và thả ra. Ông mang một tràng hoa thơm và đến tham bái bậc đạo sư, đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bậc đạo sư hỏi xem có việc xấu nào đã xảy đến với ông không? Ông đáp, bạch Thế Tôn, có. Nhưng qua việc xấu ấy, việc tốt lại đến với con. Con đã nhập dự lưu. Bậc đạo sư dạy, đúng thế. Không phải chỉ bấy giờ, các bậc hiền trí ngày xưa cũng được điều tốt từ điều xấu. Rồi do yêu cầu của ông quan, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại. Bồ Tát sinh ra là con của chánh hoàng hậu. Người ta gọi ngài là Thái tử Gata. Sau đó ngài đạt kiến thức về các học nghệ ở Takasila và trị vì vương quốc của ngài rất công chính. Bấy giờ, một ông quan nọ tỏ ra phẩm hạnh xấu trong nội cung. Sau khi tận mắt chứng kiến việc phạm gian, vua liền đuổi ông ra khỏi vương quốc. Lúc ấy, có một vị vua tên là Vanka, trị vì ở Xá Vệ. Ông quan đến phục vụ cho vua ấy, đúng như câu chuyện trước đây số 303. Được vua nghe lời và xúi vua chiếm vương quốc Ba La Nại. Sau khi chiếm đoạt vương quốc này, vua ấy bắt trói Bồ Tát bằng dây xích và bỏ ngài vào ngục. Bồ Tát nhập định và ngồi tréo chân trên không. Vanka bị nóng hừng hực trong thân thể, liền chạy đến Bồ Tát, trông thấy dung mạo của ngài sáng ngời, đẹp như một hoa sen nở, giống như một tấm kính bằng vàng. Qua hình thức một lời hỏi, ông đọc bài kệ đầu. Khi kẻ khác khóc than sầu khổ, má người kia lệ nhỏ đầm đìa, mặt ngài vẫn nụ cười kia, Gata há chẳng bao giờ kêu than. Để giải thích tại sao ngài không sầu khổ, Bồ Tát đọc các bài kệ sau đây. Chuyện đã qua, buồn nào thay đổi được, buồn nào gây hạnh phúc ở tương lai. Cớ sao ta than vãn khổ đau này, sầu muộn chẳng đáng cho ta làm bạn. Kẻ mang bệnh khổ sầu thì suy tận, các thức ăn thành vô vị nhạt màu, như trúng tên mồi thịt của sầu đau, làm trò tếu cho kẻ thù tiêu khiển. Nhà ta ở dù trên đất ngoài biển, dù trong làng hay heo hút rừng già, không bao giờ sầu não đến gần ta. Hồn đã thiện, chẳng có gì để sợ. Còn kẻ nào chưa kiện toàn đến độ, bị nấu nung vì tham dục lắm đàn, các cõi đời cùng của cái tệ tàn, cũng không hề đủ thỏa lòng tham muốn. Sau khi nghe xong bốn bài kệ ấy, Vanka xin Bồ Tát tha thứ và giao trả lại vương quốc cho ngài, rồi đi theo đường mình. Nhưng Bồ Tát trao vương quốc cho các đại thần. Ngài lui vào dãy tuyết sơn và trở thành một nhà tu khổ hạnh. Không hề ngưng thiền định, ngài được sinh vào cõi Phạm Thiên. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Ananda là vua Vanka, còn ta là Gata. 356. Chuyện nam tử Karandiya. Tiền thân Karandiya. sao một mình trong rừng, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về tướng quân chánh pháp Sariputta. Trong truyền, khi có bọn người ác như thợ săn, chài lưới, vân vân, đến với ngài, trưởng lão đều giảng đạo đức cho họ, và ngài cũng giảng cho bất cứ ai mà ngài có dịp gặp. Ngài bảo, hãy nhận giáo pháp. Do lòng tôn kính trưởng lão, họ không thể cưỡng lời ngài, và khi nhận giáo pháp xong, họ không thể hành trì mà ai nấy cứ tiếp tục theo lối làm ăn riêng của mình. Trưởng lão đến thổ lộ với chúng tỷ kheo để hỏi ý kiến. Này các hiền giả, những người ấy được tôi truyền pháp, nhưng không giữ đạo. Các tỷ kheo trả lời, thưa tôn giả, ngài giảng pháp cho họ trái với mong ước của họ, và vì họ không dám cưỡng lại lời ngài, nên họ chấp nhận đấy thôi. Từ nay, ngài chớ giảng pháp cho những người như thế. Trưởng lão không thuận ý. Nghe được chuyện ấy, các tỷ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường, cách trưởng lão Sariputta đã thuyết pháp cho bất cứ ai mà ngài gặp. Bậc đạo sư đến hỏi các tỷ kheo đang họp bàn chuyện gì. Khi nghe kể lại, ngài dạy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Ông ấy giảng pháp cho bất cứ ai mà ông gặp, dù họ chẳng yêu cầu. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra và lớn lên trong gia đình, rồi trở thành đệ tử trưởng của một giáo sư lừng danh tại Takasila. Bấy giờ, vị giáo sư giảng đạo pháp cho bất cứ người nào mà ông có thể gặp, như những người đánh cá, vân vân. Dù họ không muốn, ông luôn bảo họ nhận pháp. Nhưng dù họ đã nhận pháp, họ cũng không giữ đạo. Giáo sư nói điều ấy cho các môn đệ nghe. Các môn đệ thưa, thưa thầy, thầy thuyết giảng cho họ ngược lại với những mong cầu của họ, và do đó họ phá bỏ pháp. Từ nay, thầy hãy thuyết giảng cho những kẻ nào muốn nghe thầy thôi, chứ đừng thuyết giảng cho những ai không muốn. Vị giáo sư rất ân hận, nhưng ông cứ giảng pháp cho bất cứ ai mà ông được gặp. Một hôm, một số người từ một ngôi làng kia đến mời giáo sư tham dự cuộc dâng bánh cho các bà la môn. Ông cho gọi vị môn đệ tên là Karandiya và bảo, này con, ta không đi, con hãy đến đó với 500 môn đệ này, rồi nhận bánh và mang về phần bánh chia cho ta. Ông sai vị môn đệ ấy như thế. Vị môn đệ ấy ra đi. Trên đường về, chàng trông thấy một cái hang và chợt có ý nghĩ. Thầy ta giảng pháp cho bất cứ ai ngài gặp mà không cần họ yêu cầu. Từ nay, ta chỉ khiến ngài giảng cho những ai muốn nghe ngài thôi. Thế rồi, trong khi các môn đệ khác đang ngồi nghỉ thoải mái, chàng đứng lên, đi khuân những tảng đá lớn ném vào trong hang. Chàng cứ khuân đá ném mãi. Những người kia đứng dậy và nói, này đại huynh, anh đang làm gì thế? Karandiya không nói một lời nào. Họ vội trở về kể chuyện cho thầy họ nghe. Vị thầy đến nói chuyện với Karandiya bằng bài kệ đầu. Sao một mình trong rừng, từng tảng đá con khuân, ném đá như có ý, lấp bằng hang núi chăng? Nghe thế, Karandiya muốn thức tỉnh thầy mình, liền đọc bài kệ. Con muốn làm đảo này, phẳng như lòng bàn tay, sang bằng gò đồi nọ, chỗ trũng đá lấp đầy. Thầy Bà La Môn nghe thế, liền đọc bài kệ thứ ba. Đời nào một phàm nhân có sức lấp đất bằng, Karan khó hy vọng, đỏ sức với hang cùng. Người môn đệ nghe xong, liền đọc bài kệ thứ tư. Nếu một kẻ phàm nhân không thể sang đất bằng, ngoại nhân há chịu nhận, quan điểm thầy hay chăng? Nghe thế, vị giáo sư trả lời thích đáng. Bây giờ, ông hiểu rằng những người khác có thể không giống như ông. Ông tự nhủ, ta sẽ không làm như thế nữa. Và đọc bài kệ thứ năm. Này Kharandija, bạn khuyên tốt cho ta, đất không sang phẳng được, ý người chẳng đồng hòa. Giáo sư ca ngợi môn đệ của mình, và vị môn đệ sau khi khuyến dụ thầy mình như vậy, liền dẫn thầy về nhà. Bậc đạo sư chấm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Xá Lợi Phất là người Bà La Môn, còn ta chính là môn sinh Kharandija. 357. Chuyện chim cút. Tiền thân Latukika. Hỡi voi tuổi 60, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về Đề Bà Đạt Đa. Một hôm, các tỷ kheo bàn thảo trong pháp đường. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa thật hung ác, dữ dằn và tàn bạo. Ông ta chẳng chút lòng thương xót nào đối với chúng sinh. Khi bậc đạo sư đến, ngài hỏi các tỷ kheo đang họp bàn chuyện gì, và sau khi nghe kể lại, ngài dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngày xưa cũng thế, ông ấy cũng chẳng có chút thương xót nào. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm một con voi. Khi lớn lên, ngài là một con vật chững chạc đàng hoàng. Ngài trở thành chúa của một đàn 18.000 con và sống trong dãy tuyết sơn. Bấy giờ, có một con chim cút đẻ trứng trong vùng đất sinh sống của đàn voi. Khi trứng nở, bầy chim con phá vỏ trứng ra ngoài. Trước khi bầy chim mạnh cánh và đang lúc chưa thể bay được, bậc đại sĩ cùng với đàn 80.000 con voi đi đây đó kiếm ăn, đã đến chỗ ấy. Khi trông thấy đàn voi, chim cút tự nghĩ: vị vương tượng này sẽ giẫm chết các con thơ của ta. Ta sẽ cầu xin ông ta che chở và bảo vệ cho tổ của ta. Thế rồi nó nhấc đôi cánh lên, đứng trước ngài và đọc bài kệ đầu. Hỡi voi tuổi 60, chúa rừng của đồng loài, ta chỉ là chim nhỏ, còn ngài lãnh đạo bầy, cánh nâng tôi kính cẩn, xin tha lũ con này. Bậc đại sĩ bảo: Này cút, chớ lo sợ, ta sẽ che chở cho các con thơ của ngươi. Ngài đứng che lên trên bọn chim nhỏ, trong khi 80.000 voi kia đi qua. Rồi ngài dặn cút: đằng sau bọn ta có một con voi lẻ bầy đầy gian ác. Nó không chịu làm theo lời bọn ta. Khi nó đến, ngươi cũng phải van xin nó để bảo đảm an toàn cho lũ con ngươi. Nói xong, ngài bỏ đi. Con cút đi đến gặp con voi kia và nâng cánh lên kính cẩn chào, rồi đọc bài kệ thứ hai. Khắp thung lũng núi đồi, ngài riêng một đường thôi, vua rừng tôi năn nỉ, nâng cánh cúi can ngài, tôi chỉ là cút mọn, xin tha lũ con tôi. Nghe cút nói xong, voi đọc bài kệ thứ ba. Cúc ơi, ta sẽ giết con mi. Hèn mọn như mi giúp được chi? Chân trái ta đây đè bẹp hết, mấy ngàn chim nhỏ vẫn thường khi. Nói thế xong, nó giơ chân giẫm nát bọn chim nhỏ, rồi tiểu tiện lên chúng, làm cho chúng trôi theo dòng nước. Sau đó rống lên và bỏ đi. Con cút đậu trên một cành cây, nói: "Mi hãy cút đi và rống lên đi, rồi đây mi sẽ thấy ta làm gì. Mi chẳng biết sức mạnh của thân thể và sức mạnh của trí óc khác nhau như thế nào. Được rồi, ta sẽ dạy cho mi một bài học." Hăm dọa voi như thế, cút đọc bài kệ thứ tư: "Bạo lực không là được lợi luôn, mạnh thường là họa của si cuồng. Thú kia đã giết con ta chết, ác ấy ta đây sẽ tính đường." Nói xong, ít lâu sau, cút đến thăm một con quạ. Bây giờ, quạ đang cao hứng hỏi cút: "Ta giúp gì được cho bạn đây?" Cút bảo: "Chẳng có gì đâu bác ạ. Tôi chỉ mong bác lấy mỏ móc hai con mắt con voi gian ác kia." Quạ sẵn sàng nhận lời. Cút đến giúp việc một con ruồi xanh. Khi ruồi xanh hỏi: "Ta làm gì được cho bạn đây?" Cút đáp: "Khi con voi gian ác kia bị quạ móc mắt xong, tôi muốn bạn đẻ trứng vào mắt nó." Ruồi xanh nhận lời xong, cút đến giúp một con ếch. Và khi ếch bảo cần gì, cút bảo: "Khi con voi gian ác kia bị mù, nó sẽ tìm nước để uống. Bây giờ, bạn hãy đứng trên đỉnh núi và kêu lên. Khi voi trèo lên đỉnh núi, thì bạn hãy xuống đáy dốc mà kêu lên. Đấy là điều tôi rất mong bạn giúp." Sau khi nghe cút nói, ếch sẵn sàng nhận lời. Thế rồi một hôm, quạ dùng mỏ móc cả hai mắt con voi ấy, rồi đẻ trứng vào mắt nó. Bị bọn dòi rút rỉa, voi cuồng lên vì đau đớn. Rồi bị cơn khát chế ngự, voi đi khắp nơi để tìm nước uống. Lúc ấy, ếch đứng trên đỉnh núi kêu lên. Voi tự nghĩ, nơi ấy hẳn phải có nước. Rồi nó trèo lên núi. Ếch liền xuống dưới chân núi mà kêu lên nữa. Voi tự nghĩ, sẽ có nước nơi ấy. Rồi lần mò tiến tới dốc núi và bị lăn cù, rơi xuống đáy núi mà chết. Khi biết rằng voi đã chết, cút nói: "Ta đã toàn thắng kẻ thù." Và khi toàn thân ngập trong hạnh phúc cao độ, cút chết và đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư dạy: "Này các tỷ kheo, ta không nên chuốc lấy thù hận với bất cứ ai. Bốn con vật ấy hợp lại với nhau đã diệt được con voi mạnh mẽ như thế kia." Cút cùng quạ, ruồi xanh, ếch hợp lại, từng chứng minh kết quả của thù hằn. Vương tượng kia vì chúng chết oan thân. Vậy hãy tránh hết mọi điều tranh cãi. Sau khi đọc bài kệ phát xuất từ trí tuệ toàn hảo, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ, Đề Bà Đạt Đa là con voi vàng ác kia, còn ta là con voi đầu đàn. 358. Chuyện Tiểu Vương Hộ Pháp. Tiền thân Chuladamma Pala. Hoàng hậu hèn của Đại Patapa, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Trúc Lâm về cách Đề Bà Đạt Đa mưu toan giết Bồ Tát. Trong tất cả các tiền thân khác, Đề Bà Đạt Đa không làm sao gây cho Bồ Tát một tí nào kinh hãi. Nhưng trong tiền thân Chuladamma Pala, khi Bồ Tát mới lên 7 tháng, ngài bị Đề Bà Đạt Đa chặt tay chân, chặt đầu và khắp thân thể ngài bị gươm đâm như có đeo vào một tràng hoa vậy. Trong tiền thân Dattara, Đề Bà Đạt Đa giết Bồ Tát bằng cách vặn cổ ngài, quay thịt ngài trong lò rồi ăn thịt ấy. Trong tiền thân Kantivadi, số 313, Đề Bà Đạt Đa đánh Bồ Tát 2000 roi và ra lệnh chặt tay chân, tai, mũi ngài, nắm tóc ngài kéo đi, và khi ngài nằm ngã sóng xoài ra, thì ông ta đánh vào bụng ngài rồi bỏ đi. Bồ Tát chết ngay ngày hôm đó. Nhưng trong cả hai tiền thân Chulanandaka và Vevatthiyakapi, ông ta chỉ ra lệnh giết ngài mà thôi. Trong một thời gian dài, Đề Bà Đạt Đa cứ lo toan tìm cách giết Bồ Tát và vẫn còn tiếp tục làm như thế, ngay cả khi ngài đã trở thành một Đức Phật. Một hôm, các tỷ kheo bàn tán trong pháp đường. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa vẫn tiếp tục lập âm mưu giết hại Đức Phật, cố ý giết Đức Thế Tôn. Ông ta sai bọn cung thủ bắn ngài, ông ta lăn đá vào ngài và thả con voi Nalagiri đến hại ngài. Khi bậc đạo sư đến, ngài hỏi các tỷ kheo đang họp bàn vấn đề gì. Khi nghe thuật lại, ngài dạy: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế. Ông ta cứ tìm cách giết ta, nhưng giờ đây ông ta không thể làm ta mảy may sợ hãi. Dù xưa kia ta là hoàng tử Dhammapala, dù ta là con ruột của ông cũng gây ra cái chết cho ta bằng cách chặt, đâm gươm vào khắp cả thân ta, như thể nó mang một tràng hoa vậy. Nói xong, ngài kể chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Mahapatapa đang trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con trai của chánh hoàng hậu Chanda, và người ta đặt tên ngài là Dhammapala, hộ pháp. Khi ngài lên 7 tháng, mẹ ngài tắm ngài trong nước thơm, mặc quần áo sang trọng cho ngài và ngồi chơi với ngài. Vua đến cung thất của hoàng hậu, vì bà đang chơi với con trai, ngập tràn tình mẹ đối với con, nên đã quên đứng dậy chào đón vua. Vua tự nghĩ, giờ đây, người đàn bà này đầy tự hào về đứa con trai, coi ta không bằng một cọng rơm. Đến khi đứa bé lớn lên, bà ta sẽ nghĩ, ta chỉ có một người là con trai ta, và chẳng để ý gì đến ta. Ta sẽ bảo giết nó ngay. Vì thế, ông quay trở về, ngồi trên ngai và gọi viên quan hành hình đến trình diện, cùng với mọi dụng cụ hành sự. Người ấy mặc áo vàng mang tràng hoa đỏ sẫm, vai vác rìu, tay cầm một cái thớt và một cái chậu đến đứng trước vua, chào vua và nói: Tâu đại vương, ngài cần gì ạ? Vua phán: Đến vương phòng của hoàng hậu và mang Dhammapala lại đây. Hoàng hậu biết rằng vua đã giận dữ bỏ đi, nên bà đã đặt Bồ Tát vào lòng và ngồi khóc. Viên quan hành hình đến và tống một đấm vào lưng bà, giật Bồ Tát ra khỏi tay bà, rồi mang đến cho vua và thưa: Tâu đại vương, ngài cần gì nữa? Vua sai mang một tấm ván đến đặt trước mặt ông và nói: Đặt nó vào đó. Người ấy làm theo lời vua, nhưng hoàng hậu đã đến đứng ngay sau con mình và khóc. Viên quan hành hình lại nói: Tâu đại vương, ngài cần gì nữa ạ? Vua bảo: Hãy chặt hai bàn tay của Dhammapala. Hoàng hậu thưa: Đại vương, con trai tôi chỉ là một đứa bé lên 7 tháng. Nó có biết gì đâu. Lỗi không phải là của nó. Nếu có lỗi nào, thì đấy là lỗi của tôi. Do đó, ngài hãy sai chặt tay tôi đi. Rồi để cho rõ nghĩa, bà đọc bài kệ đầu: Hoàng hậu hèn của đại Patthapa, chính là tôi, tội này riêng phải gánh. Đại vương, hãy thả Dhammapala và hãy chặt tay tôi, người bất hạnh. Vua nhìn viên quan hành hình, y hỏi: Tâu đại vương, ngài cần gì? Vua phán: Chớ chần chờ, chặt tay đứa bé đi. Lúc ấy, viên quan hành hình lấy cái rìu sắt, chặt đứt hai bàn tay như những búp măng của Bồ Tát. Khi đôi tay bị chặt đứt, Hài Nhi vẫn không khóc, không than, mà chỉ chịu đựng với lòng kham nhẫn, nhân từ. Nhưng Hoàng hậu Chanda lượm các đầu ngón tay của con, đặt vào lòng, máu vấy khắp, bà than khóc thảm thiết. Viên quan hành hình lại hỏi,
Tâu đại vương, ngài cần gì?
Vua đáp,
chặt hai bàn chân nó.
Nghe thế, Chanda đọc đoạn thơ thứ hai.
Hoàng hậu hèn của đại Patthapa, chính là tôi, tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala, và hãy chặt chân tôi, người bất hạnh.
Nhưng vua ra hiệu cho viên quan hành hình, và ông chặt cả hai chân Bồ Tát. Hoàng hậu Chanda lượm hai bàn chân con đặt vào lòng, máu me vấy khắp. Bà than khóc và nói,
Tâu đại vương Maha Patthapa, mẹ phải chăm nuôi con. Tôi sẽ làm việc để kiếm tiền chăm nuôi nó. Xin ngài giao nó cho tôi.
Viên quan hành hình nói,
Tâu đại vương, ngài đã thỏa ý chưa? Công việc của tôi thế là xong chưa?
Vua bảo,
chưa đâu. Tâu đại vương, thế ngài cần gì nữa?
Vua bảo,
chặt đầu nó đi.
Chanda lại đọc bài kệ thứ ba.
Hoàng hậu hèn của đại Patthapa, chính là tôi, tội này riêng phải gánh. Đại vương hãy thả Dhammapala, và hãy chặt đầu tôi, người bất hạnh.
Nói xong, hoàng hậu đưa đầu mình ra. Viên quan hành hình lại bảo,
Tâu đại vương, ngài cần gì?
Vua phán,
chặt đầu đứa bé đi.
Thế rồi người ấy chặt đầu Bồ Tát và hỏi,
Tâu đại vương, ngài đã thỏa ý chưa?
Vua bảo,
chưa.
Thưa đại vương, còn phải làm gì nữa?
Vua nói, hãy lấy gươm đâm nó, lấy gươm mà cắt quanh thân nó, làm như nó có đeo tràng hoa vậy.
Người ấy tung thân Bồ Tát lên không, lấy mũi gươm đâm vào, rồi cắt quanh thân ngài, làm như thân có đeo một tràng hoa, và rải các miếng thịt trên bệ. Chanda đặt thịt của Bồ Tát vào lòng, ngồi xuống than khóc và đọc các bài kệ sau đây.
Cẩn thận chẳng ai can, một lời với Chúa công, chớ giết kẻ thừa kế, từ ruột ngài nên thân, thân quyến chẳng một người, nhẹ khuyên vua một lời, chớ giết đi hoàng tử, ngài đã ban cuộc đời.
Đọc hai bài kệ ấy xong, hoàng hậu Chanda đè hai bàn tay lên ngực, đọc bài kệ thứ sáu.
Hỡi Dhammapala, dòng chính thống sinh ra, để trị vì trọn cõi, tay con từng tắm dội, với dầu thơm chiên đàn, nay nằm đấy máu tràn. Hỡi ôi ta nghẹn thở, nghẹn cả lời kêu than.
Trong khi bà than vãn như thế, trái tim bà vỡ ra như một cây tre nổ giữa khu rừng đang cháy, và bà ngã xuống chết ngay tại đó. Vua cũng không thể ngồi trên ngai vàng mà ngã xuống bệ. Ngày đó, đất nứt ra làm hai, và vua rơi vào chỗ nứt ấy. Đất rắn chắc, dù dày gấp hàng ngàn lần, hơn 20,000 dặm vẫn không thể chịu nổi sự hung ác của ông ta. Đã nứt ra làm đôi và mở rộng khe ra. Lửa từ ngục Avicii, A Tỳ vọt ra ập vào bọc lấy vua như một vương bào bằng len, rồi dìm ông vào ngục A Tỳ. Các đại thần làm lễ tống táng Hoàng hậu Chanda và Bồ Tát. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là vua. Maha Prajapati
là Chanda, còn ta là hoàng tử Dhammapala.